Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh bầy chiên và người mục tử đó là hình ảnh hết sức quen thuộc trong đời sống du mục của người Do Thái. Người Do Thái thấm đượm tinh thần và văn hóa du mục. Cuộc sống của họ gắn liền với đoàn chiên. Chiên cho họ sữa uống, chiên cho họ áo len, chiên cho họ thịt để ăn. Chiên là gia tài của họ. Thế nhưng có một điểm hết sức mới mẻ ở đây, Đức Giêsu áp dụng hình ảnh của đoàn chiên với người mục tử là chính bản thân mình. Người chăn chiên lo bảo vệ đàn gia súc, bảo vệ của cải của mình, nhưng không ai giải hiến mạng sống của mình cho chiên cả. Ở đây, hình ảnh Đức Giêsu áp dụng đó là người mục tử nhân lành hiến mạng mình vì đoàn chiên. Đức Giêsu dùng những hình ảnh cụ thể và quen thuộc để muốn giới thiệu hình ảnh của một vị mục tử nhân lành, chính con một của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chăm sóc nhân loại, Đấng đã đến để nuôi dưỡng nhân loại trên đồng cỏ xanh tươi là lời hằng sống, Đấng đã đến để nuôi dưỡng nhân loại bằng chính thịt máu của mình, bởi vì Ngài là vị mục tử nhân lành, Ngài là vị chủ chiên, Ngài là Đấng sẵn sàng hiến mạng sống để cho chiên được sống và sống dồi dào. Có những người đến nhân danh vị mục tử, nhưng chỉ là những kẻ trộm cướp. Những ai không nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời hằng sống, không nuôi dưỡng đoàn chiên bằng sự chăm lo, không cảm thông, không nâng đỡ, thì đó là kẻ trộm. Đức Giêsu dùng dụ ngôn để muốn diễn tả thái độ của những người chống đối Đức Giêsu, không nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia, không nhận Đức Giêsu là Đấng muôn dân hằng trong đời. Bao nhiêu người đã đến nhưng không phải để thỏa mãn khát vọng nơi tâm hồn sâu thẳm của con người, nhưng chỉ đến để tìm kiếm ý riêng của họ. Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành. Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan của vị mục tử nhân lành trong Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành hôm nay, và mời gọi mỗi chúng ta hãy lắng nghe tiếng chủ chiên. Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Đức Kitô là vị mục tử, Ngài biết và gọi tên từng con chiên một. Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa yêu vì một cách đặc biệt. Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa gọi tên. Mỗi chúng ta đều có một chỗ đứng trong trái tim của vị mục tử. Mỗi chúng ta có nghe thấy tiếng của vị mục tử hay không? Mỗi chúng ta có muốn vâng theo lời của người hay không? Mỗi chúng ta có muốn bước theo Chúa Giêsu trên con đường mà Chúa đã đi hay không? Cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan của vị mục tử Giêsu, đồng thời giáo hội cũng mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị mục tử mà Chúa đã sắp đặt để cộng tác với công cuộc cứu độ của Chúa mà chăn dắt đoàn chiên của người tại trần gian này. Chúa đã mời gọi Đức Thánh Cha, mời gọi các giám mục, các linh mục, những người cộng tác với Chúa để chăm sóc đoàn chiên, để cùng với Chúa Giêsu dẫn đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi là lời hằng sống, để mỗi ngày cử hành tiệc bẻ bánh mà trao cho chiên sức sống của vị mục tử là thịt, là máu của chính người. Chúng ta cầu nguyện cho những người được Chúa mời gọi và tuyển chọn, để tất cả những ai đã đón nhận ơn gọi và bước theo Chúa Giêsu thì mỗi ngày càng trở nên những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Phải là những mục tử như Chúa muốn, chứ không phải mục tử theo ý riêng mình. Mục tử như ý Chúa muốn là mục tử biết quan tâm, biết chăm sóc đoàn chiên. Mục tử như ý Chúa muốn là mục tử biết bỏ đi ý riêng của mình để phục vụ và làm theo ý Chúa. Mục tử như ý Chúa muốn là mục tử biết dẫn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ tốt lành, là mục tử biết thí mạng mình vì đoàn chiên. Càng ngày, đôi khi chúng ta vẫn nghe đây đó, chuyện này, chuyện kia, hình ảnh của những mục tử chưa đẹp, hình ảnh của những mục tử chưa tốt. Không phải vì thế mà chúng ta thất vọng, không phải vì thế mà chúng ta chán nản. Chúng ta càng phải cầu nguyện và nâng đỡ những vị mục tử của Chúa hơn nữa, để đoàn chiên luôn được nuôi dưỡng, luôn được dẫn dắt, luôn được bảo vệ khỏi những mưu trước của ác thần. Và khi chiêm ngưỡng dung nhan của vị mục tử Giê-xu, cầu nguyện cho những vị mục tử mà Chúa tuyển chọn trong hội thánh, chúng ta cũng ý thức phần trách nhiệm mỗi bản thân chúng ta. Chúng ta cũng phải là những người nuôi dưỡng ơn gọi của đời sống dâng hiến. Mỗi gia đình phải là chiếc nôi để giáo dục mầm non ơn gọi. Ơn gọi chỉ có thể lớn lên, chỉ có thể trổ sinh từ trong mái ấm của những gia đình đạo hạnh. Chính gia đình của chúng ta là một chủng viện ươm mầm non ơn gọi. Chúng ta hãy biết quý trọng ơn gọi và tạo điều kiện để cho những mầm non ơn gọi là con cháu chúng ta có thể lớn lên và có khả năng để đáp trả lời mời gọi của Chúa, để trên cánh đồng truyền giáo của hội thánh luôn luôn không lúc nào thiếu những tâm hồn quảng đại dấn thân để phục vụ. Công việc cụ thể ấy, giáo hội và cụ thể là giáo phận chúng ta, mời gọi chúng ta đóng góp công phúc, đóng góp phần của mình trong ngày cổ võ ơn gọi hôm nay, để cộng tác với việc đào tạo các chủng sinh trong giáo phận. Và không chỉ đào tạo và cầu nguyện cho ơn gọi mục tử, ơn gọi sống đời dâng hiến, mà chúng ta cũng ý thức ơn gọi của mỗi chúng ta nữa. Những người được Chúa mời gọi sống trong đời sống gia đình với trọng trách là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, chúng ta cũng được trao phó cho gia đình, cho con cái, cho bao nhiêu những trách nhiệm. Chúng ta cũng phải là những vị mục tử như lòng Chúa ước mong, những vị mục tử xả thân cho gia đình, xả thân cho con cái. Xin cho lời của Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta, thanh luyện chúng ta và giúp chúng ta mỗi ngày có một tâm hồn nhạy cảm, nghe được tiếng Chúa và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.